SBS Việt ngữ.
The Australian government has zero tolerance for people smuggling and illegal boat travel to Australia.
Chính phủ Úc sẽ không khoan nhượng với những kẻ buôn người và những ai dùng thuyền đến Úc bất hợp pháp. Không ai đến Úc một cách bất hợp pháp mà được phép ở lại đây định cư.
Thông điệp trên của Thủ tướng Scott Morrison là một phần trong video cảnh báo nhắm vào những người liên quan đến hoạt động của bọn buôn người. Đoạn video dài 2 phút này sẽ được dịch sang ít nhất là 15 thứ tiếng và được phát sóng ở 10 quốc gia, những nước mà chính phủ tin là có thể có những người đang tính tìm đường đến Úc một cách bất hợp pháp. Video này xuất hiện giữa khi tu chính luật Medivac, tạm dịch là di tản y tế, được cả lưỡng viện quốc hội thông qua hồi tuần trước, bất chấp sự phản đối của liên đảng. Luật này sẽ cho phép những người tạm trú hiện đang bị tạm giữ ở các trung tâm tạm giữ người tạm trú ở ngoài khơi của Úc sẽ có thể được chuyển đến Úc để điều trị y tế theo đề nghị của hai bác sĩ, trừ khi người này bị Tổng trưởng Nội vụ phủ quyết với lý do quan ngại về an ninh. Sau khi liên đảng nhận thất bại trong cuộc bỏ phiếu, chính phủ tuyên bố trung tâm tạm giữ người tạm trú trên đảo Giáng Sinh sẽ được mở trở lại với chi phí 1,4 tỷ Úc kim. Tổng trưởng Tư pháp Christian Porter cũng tuyên bố những người tạm trú muốn đến Úc để điều trị về sức khỏe sẽ phải trải qua các bài kiểm tra mới về an ninh và nhân thân. Ông nói với cơ quan truyền thông Úc ABC rằng điều quan trọng là chính phủ phải nắm được tất cả thông tin liên quan đến an ninh.
Họ sẽ được yêu cầu trải qua đánh giá để xem họ có gây mối nguy nào về an ninh hay không. Việc kiểm tra lý lịch tư pháp của họ, điều trước đây chưa thực hiện, thì nay sẽ được tiến hành ngay từ bây giờ. Trước đây điều này chưa được tiến hành bởi vì khi đó không ai nghĩ rằng sẽ có lúc bất kỳ ai trong số họ sẽ có ngày vào Úc.
Đảng Lao động thì nói rằng đáng lẽ chính phủ phải thực hiện các bài kiểm tra an ninh này từ trước vì nhiều người trong số này đã bị Úc tạm giữ từ nhiều năm nay. Phát ngôn nhân về chính sách đối ngoại của Đảng Lao động, bà Penny Wong đã chỉ trích đoạn video mới của ông Morrison. Bà nói rằng đây là một nỗ lực khác nhằm tạo nên sự sợ hãi.
Scott Morrison's problem is that it's become very clear in these last weeks to Australians.
Từ nhiều tuần trước, vấn đề của ông Scott Morrison đã trở nên khá rõ ràng. Ông ta chỉ muốn mang đến sự sợ hãi trong chiến dịch tranh cử. Đó là những gì ông ta muốn. Ông ta không thể tiến hành một chiến dịch nhấn mạnh vào những thành tích của mình, bởi thành tích của ông ta chỉ là sự cắt giảm và một mớ hỗn độn. Ông ta không thể nhấn mạnh vào sự bình ổn, bởi thành tích của ông ta cho thấy điều ngược lại. Như vậy ông ta muốn gì? Ông ta muốn tiến hành một chiến dịch làm cử tri sợ hãi để không bỏ phiếu cho đối thủ của ông ta.
Nhưng xét ra, nếu quả ông Morrison đang chạy một chiến dịch nhấn vào sự sợ hãi về vấn đề an ninh biên giới như vậy, thì chiến dịch đó cũng đang có hiệu quả, thể hiện qua cuộc thăm dò ý kiến của 1.200 cử tri trên toàn quốc do hai tờ báo là Sydney Morning Herald và tờ GA tiến hành cho thấy liên đảng nhận được 49% ủng hộ, tức là cao hơn mức 46% trong cuộc thăm dò tiến hành hồi tháng 12. Câu hỏi đặt ra bây giờ là liệu một chiến dịch như vậy có đủ mạnh để đem đến một chiến thắng cho liên đảng trong kỳ bầu cử tới? Một phân tích của ABC cho thấy, khi nhìn lại các lần bầu cử trước, các chiến dịch dựa trên nỗi sợ hãi đều có thể mang lại sự thành công lẫn thất bại. Chẳng hạn như những năm 1950, Đảng Tự do thường tuyên bố rằng Đảng Lao động sẽ cho phép những người cộng sản chiếm lấy đất nước này. Điều đó chuyển thành một chiến dịch nhằm chống lại Đảng Lao động, trao quá nhiều quyền cho các tổ chức công đoàn. Hai việc liên đảng tập trung vào vấn đề an ninh biên giới sau sự kiện Tampere năm 2001, khi chính phủ không cho chiếc tàu mang tên Tampere cứu người tạm trú bị mắc kẹt, đưa bất cứ người nào vào Úc. Sự kiện này cuối cùng đã mang đến thắng lợi cho liên đảng. Mà không chỉ liên đảng mới dùng những chiến dịch như vậy, chiến dịch Medicare năm 2016 của Đảng Lao động cũng mang lại kết quả là theo một cuộc thăm dò dư luận thì có tới 50% cử tri tin rằng nếu liên đảng giành thắng lợi trong cuộc bầu cử, họ sẽ tư nhân hóa Medicare. Dù nó không mang lại chiến thắng cho Đảng Lao động, nhưng ít nhất chiến dịch đó cũng đã buộc ông Malcolm Turnbull phải tuyên bố là Medicare sẽ không bao giờ bị tư nhân hóa. Nhưng cũng có khi, tranh cử dựa trên sự sợ hãi cũng phản tác dụng. Trước cuộc bầu cử ở Victoria vào tháng 11 năm ngoái, trọng tâm chính trong chiến dịch của phe đối lập, tức là Đảng Tự do, là mối đe dọa được cho là của các băng đảng gốc Phi. Phe đối lập đã nhấn vào điều mà họ gọi là tình cảnh rối loạn ở Victoria và sử dụng video của một nhóm nhỏ, khoảng 200 người đàn ông Sudan làm bằng chứng. Vấn đề là điều đó đã đi ngược lại với thực tế cuộc sống của người dân tiểu bang và phần lớn họ có thể xem đó như một cách để giành phiếu bầu. Kết quả là Đảng Tự do ở Victoria chỉ giành được 28 ghế so với con số 37 ghế mà họ nắm giữ trước cuộc bầu cử. Trở lại với năm nay thì liệu luật di tản y tế có làm nên khoảnh khắc Tampa đối với liên đảng hay không? Chúng ta vẫn phải chờ. Nhưng điều nguy hiểm với chính phủ của ông Scott Morrison là ở chỗ, nếu cử tri nghi ngờ họ bị thao túng, liên đảng có thể sẽ phải đối mặt với số phận tương tự với các đồng nghiệp Victoria.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.